Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, hai lưỡi ma đao cắt qua hư không chấn nhiếp Đắc Cường địch lạnh mình. Vô tình đao phi hành càng lúc càng nhanh, vạch ngang tầng không lao vào Nguyệt Lượng, mở ra một hỗn độn đạo quang, tỏa sáng rực rỡ tại hắc ám đại lục. Đương nhiên, ma đao bản thân tịnh không sáng chói, mà ngược lại u quang lưu chuyển, phủ đầy ma tinh chỉ khí, càng nổi bật hơn trong làn ánh sáng rực rỡ. Giết, giết hắn đi! Hắc ám đại ma thần, pháp tổ, tuyệt tình tổ thần sau cùng cũng nối lại tàn thể, gầm lên vang vang. Các thiên giai cao thủ các cũng lao tới, họ thấy vô tình đao đáng sợ đã chém vào vầng minh nguyệt trên không nên dũng khí tăng hẳn. Xoạt một tiếng, hào quang lóe sáng, toáng chốc thần nam đã nhảy lên hư không, bám theo vô tình đao như mộng ảo không hòa, để lại tàn ảnh dưới mặt đất. Mấy đạo sức mạnh thiên giai đánh tới, hình thành một vùng xoáy năng lượng, các dòng sức mạnh kết hợp lại tạo thành một vùng hỗn độn hút cơn bão năng lượng vào trong. Bọn hắc ám đại ma thần, pháp tổ, hỏa hệ tổ thần, tuyệt tình đạo tổ, phát diệt đạo tổ, gồm 11 thiên giai cao thủ đằng không đuổi theo thần nam, lao về phía Nguyệt Lượng. Họ cũng cùng phát ra thiên giai khí tức tràn khắp thiên địa. Trên đại lục hắc ám, mọi quang minh thế giới, ai cũng cảm giác được trận thiên giai chỉ chiến ấy. Từng đạo thần thức dao động hùng hồn từ các huyền giới phát ra xạ vào chân trời hắc ám để quản chiến. Một tiếng thét thảm liệt vang lên, một lưỡi vô tình ma đao đột nhiên nghịch chuyển cắm vào đầu của hỏa hệ tổ thần, chém xả vào giữa hai chân, huyết thủy nhiễm cả tầng không. Đồng thời, từ trên Nguyệt Lượng vang lên tiếng choàng choạng chói tai, cái vô tình đao còn lại và ma ảnh quấn lấy nhau bùng lên từng phiến u minh chi quang kinh nhân, hủy diệt khí tức lan tràn. Tiếng gào thê thảm của hỏa hệ tổ thần được hơn trăm đạo thiên giai thần niệm thám sát rõ ràng, khiến cho một thiên giai cao thủ đau đớn như vậy, đủ thấy hủy diệt chi lực của đòn tấn công vừa rồi vô cùng đáng sợ. Hỏa hệ tổ thần bị chẻ thành hai nửa, ngọn vô tình đao chẻ luôn cả hồn phách làm đôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà lúc trước bọn pháp tổ, hắc ám đại ma thần cực kỳ chật vật mới hồi phục được nhục thể. Hỏa hệ tổ thần dạy dụa, định chấp lại thân thể, nhưng vô tình đao quanh ngoắt lại, chém tới. Hai nửa thân thể trở thành bốn khúc. Hỏa hệ tổ thần gào lên thảm thiết, khiến ai nấy lạnh gáy, huyết thủy phun trào, linh hồn run rẩy. Chặn hắn lại, ngăn hắn đi, giết hắn thôi, chém. Các thiên giai cao thủ phía sau nhanh chóng xông lên, dùng toàn lực phát động công kích. Các loại cấm kỵ ma pháp và thiên giai năng lượng tung hoành trên không trung, quyết ngăn chặn vô tình đao để hòa hệ tổ thần tranh thủ thời gian khôi phục chân thể. Nhưng thần nam không cho họ có được cơ hội. Trên Nguyệt Lượng, ma đao đẩy đuổi ma ảnh, đột nhiên chúc đầu xuống. Nó do mục quang của thần nam hóa thành nên thoáng chốc đã quay về. Nó vạch thành một quỹ tích ưu mỹ nhưng lạnh lùng cực độ, xông thẳng vào giữa các mảnh vỡ linh hồn của hòa hệ tổ thần, quay tít như ánh sáng tử vong. Linh hồn và nhục thể của tổ thần bị quay đến tàn nát. Các thiên giai cao thủ phía sau, hắc ám đại ma thần, Pháp Tổ vẫn nộ gầm lên định ngăn lại, nhưng bị một lưỡi vô tình đao ngăn trở, hủy diệt chi đao hóa thành một dải viễn u minh chi quang, dệt lên một màn đao ảnh ngăn chặn các thiên giai cao thủ. Màn đao khổng lồ che kín phạm vi ngàn trượng, phảng phất cách đoạn hư không thành hai phần, bùng lên hủy diệt khí tức đáng sợ. Bọn hắc ám đại ma thần lạnh cả người, đối diện với cấm kỵ thần thông, ai cũng sinh lòng sợ hãi. Ngay cả các cao thủ quan chiến trong các quang bình thế giới cũng kinh nghi bất định, cảm giác được chỗ đáng sợ của vô tình ma đao. Hòa tổ, hòa thân, giả làm đi, không! Dù mấy vị thiên giai cao thủ của Tây Phương phẫn nộ gào thét, nhưng không ai ngăn nổi ma đao. Vô tình đao chẻ tan hỏa hệ tổ thần, linh hồn hóa thành điểm điểm hào quang. Sau cùng, ma đao chém xuống mạnh liệt, khiến sức mạnh bản nguyên của linh hồn tiêu tan, hỏa hệ tổ thần đã tịch diệt hoàn toàn. Trước mặt hắc ám đại ma thần, pháp tổ, tùy hệ tổ thần, Thần Nam vẫn khiến hỏa hệ tổ thần triệt để trời về chầu trời. Điểm điểm huyết hoa trải trên không, tựa hồ thuật lại nỗi bi vẫn vô tận của hỏa tổ. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang thì sao, tranh được thiên địa đại kiếp thì thế nào chứ, cũng chỉ còn lại là linh thức tịch diệt. Từ đầu đến cuối, Thần Nam không nói câu nào, lãnh tĩnh, trầm tịch như sát thần. Màn đao quang cách đoạn tinh không đáng sợ, cuối cùng cũng tiêu tan. Các thiên giai cao thủ nhìn nhau tỏ vẻ khiếp sợ, không ai dám sồng lên nữa, hoàn toàn bị vô tình đao chấn nhiếp. Nhưng sau cùng, tất cả gầm lên, lao bổ tới, rút lui cũng vô dụng, đã khai chiến ắt không thể tay trắng quay về, nhất định phải có kết quả. Hai lưỡi ma đao vô tình quay tít, di động theo mục quang của Thần Nam, đôi mắt trống rỗng tựa hồ đã diệt hết cảm tình, nơi nào quét qua là không gian sụp đổ, chém tan mọi trở ngại, cả hư không cũng không ngoại lệ. Hai cây ma đao hóa thành một bức màn không thể phá trước mặt của hắn. Các thiên giai cao thủ không tài nào lay động mảy may. Pháp trượng, thiên kiếm của họ đều bị màn ma đao chấn thành những vết nứt lì tì. Trên nguyệt lượng im ắng lại xạ ra một đạo u minh chi quang là một nhân ảnh. Toàn thân của người này hóa thành một lưỡi thần kiếm, trực tiếp đập vào màn đao rợp trời. Ầm một tiếng, hào quang chói lọi tỏa ra, dao động khủng khiếp lan tràn ra thập phương. Thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới lại chấn động, cảm ứng được hủy diệt khí tức hùng hậu. Màn đao của Thần Nam tiêu tan, hai cây vô tình đao lững lờ trước mặt của hắn, chú thị vào thần kiếm khổng lồ, đôi hốc mắt trống rỗng, tử tịch, lạnh lùng cất tiếng. Thần gia, các người định làm gì? Lấy đi tính mệnh của ngươi, hoàn thiện viễn tổ chi hồn. Thần kiếm lạnh bổ xuống, choàng một tiếng, hai lưỡi ma đao bay lên, vô tận hủy diệt khí tức càng ngày càng dày, u minh chi quang âm u che kín ba vầng minh nguyệt. Ma vân ngút trời, hắc ám vô tận nuốt cả thinh không. Thần Nam như hắc ám ma vương giá lâm, phát ra vô tận ma khí, cuốn khắp đại lục hắc ám, mọi quang minh thế giới bên dưới cơ hồ ảm đạm hẳn đi. Trong bóng tối vô tận, bọn pháp tổ đều lùi cả lại, tụ tập quan chiến trận đấu trong hắc ám kia. Tử vong khí tức dao động với khí thế bài sơn đảo hải, tiếng oanh kích chói tai vang lên liên miên bất tuyệt. Hai lưỡi vô tình ma đao chém tan mọi ngăn trở, cây thần kiếm sau trăm ngàn lần va chạm dần nứt toác rồi vỡ tan. Thí tổ, tất cả đều lạnh mình, thần kiếm lúc bấy giờ nhanh chóng vỡ vụn, ảo hóa thành thân ảnh của thần lão đại. Lão ta tụ tập lại, lạnh lùng nói, ngày ta xuất quan cũng chính là ngày người hồn phi phách tán, nhưng ta không cho người có cơ hội đó. Thần Nam vẫn cất lên giọng nói lạnh tanh, ta không phải lần đầu đấu thí tổ, hóa thần này của người vĩnh viễn tiêu vong thôi. Giết! Vô tình đào hủy diệt mọi chướng ngại vật, hồn ảnh bị cắt đứt rồi bị hủy diệt. Thần lão đại tỏ vẻ không dám tin, tan ảnh mờ dần, âm phong thổi qua, thân thể và linh hồn bị hủy diệt tiêu tan. Mười thiên giai cao thủ quan chiến sôi lên, trong lòng hoảng sợ, loại cấm kỵ đại thần thông vô tình đào quá là đáng sợ. Thần điểm từ các quang minh thế giới cũng phát ra dao động cực mạnh, sát khí của Thần Nam đã chấn động mọi thiên giai cao thủ, mà vẫn che kín nơi nơi, từ từ thu lại nhập vào thể nội của hắn. Ta không diệt tổ tiên, nhưng sẽ triệt để phế hết các người. Hắn nhìn lên nguyệt lượng lẩm bẩm, ẩn ước hắn có cảm giác các vị tổ phụ chết đi là xa vào một chiếc bẫy khổng lồ. Một vị âm mưu hiện lên, bắt hồn của thần gia coi như chết uổng phí. Giết, dùng máu mở ra thông thiên chỉ lộ. Tựa hồ hắn muốn dùng sát lục cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này, cắt đứt mọi tình cảm trong lòng của hắn. Vô tình đao xoay tròn, vài trào quỹ tích ửu mỹ cắm vào yết hầu của pháp tổ, cắt đứt luôn. Chiếc đầu lăn ra, rải tung tóe một dây huyết hoa âm u, sát khí tràn lan. Tần Nam cầm lấy chiếc đầu, nắm chân tóc của pháp tổ, tung chân đá văng thân thể, định cướp lại chiếc đầu và tàn hồn. Chém! Hắn ta gầm lên khe khẽ, lại một cái đầu được văng ra. Bằng làm thần trượng của thủy hệ tổ thần vỡ tan, đầu văng lên trên không trung, huyết quang của thiên giai cao thủ tỏa sáng chói lọi cả một vùng trời. Đại dương trải ra, tuyệt vọng thủy vực. Thủy hệ tổ thần sợ Tần Nam cấm cố đầu của mình, tàn hồn trong đầu vội ngầm xuống. Trung cực thủy hệ chú ngữ đồng thời phá toái hư không, liên tục thoái lui. Nước biển ào ào đột ngột xuất hiện trên trời, hóa thành tuyệt vọng thủy trạch vô biên hút Tần Nam vào trong. Nổ! Tiếng gầm vang vọng, mái tóc của Tần Nam dựng ngược, nước biển văng tứ tung rải xuống đại lục hắc ám vô tận. Hắn ta lưu lại tàn ảnh, bước tới tóm lấy đầu thủy hệ tổ thần, dùng sức mạnh tử vong mà cấm cố. Lúc này hắn đã nhiễm điểm huyết tích, tay cầm đầu hai thiên giai cao thủ, đôi tròng mắt vô cùng trống rỗng, từng bước tiến tới, chủ động tiến vào vòng vây của bọn hắc ám đại ma thần, tuyệt đỉnh tổ thần. Các thiên giai cao thủ tham chiến đều hoảng sợ, không ngại hắn chiến lực cao cường, bởi một mình không thể so với lực lượng của mười mấy thiên giai cao thủ, mà sợ lưỡi vô tình đao sắc bén kia. Ma đao chém được cả hồn phách, chấn tan được linh thức, loại hung khí do duyệt tiệt chỉ lực ngừng tụ thành này còn gì đáng sợ hơn nữa. Đồng thời, vô tình đao cũng khiến thiên giai cao thủ trong các quang minh thế giới kinh hãi cùng cực. Ma đao bây giờ lại vung lên, tùy theo ánh mắt của Thần Nam mà lại hành động. Hai đạo vô tình chỉ đạo chém tan tất cả, phong hệ tổ thần phát ra phong nhận khổng lồ, dấy lên nguyên tố dao động ngút trời như có một trận mưa sao băng đổ vào Thần Nam. Dao động hùng hồn và hào quang chói lòa không chỉ kinh động tu giả trong các quang minh thế giới, ngay cả bách tính tầm thường cũng nhìn thấy. Vô số người hô lên kinh hãi, quan sát kỳ cảnh trên không trung. Thần Nam vẫn bất động, mặc kệ hào quang sáng chói ập tới, chỉ nghênh tiếp hai đạo u minh chi quang, vô tình đao chém tan trận mưa ánh sáng, sau cùng chặt đứt eo của phòng hệ tổ thần ngay trên không trung. Thiên giai thánh huyết trải khắp không trung, một chiếc đầu lại bị Thần Nam chộp lấy, toàn thân hắn nhuộm máu như xông vào Tu La địa ngục. Hắn tàn lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tránh khỏi đòn công kích của các cao thủ khác, vô tình ma đao nhắm thẳng vào tuyệt tình tổ thần. Một đạo hào quang sáng chói từ đại lục hắc ám bay lên cao, liên tục va chạm với vô tình đao, khiến choàng choạng vang lên không ngớt, nhưng không hề có dấu hiệu bị chấn vỡ. Ba đại tử sáng rực, thoáng ẩn thoáng hiện trong hào quang, lượng thiền xích. Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam lóe sáng, đó không phải là cấm kỵ thần thông mà cốt lòng nói tới sao. Cấm kỵ chi xích do tuyệt diệt chúng sinh chỉ lực, được cường giả cảm ngộ, ngừng tụ mà thành này do ai tế luyện ra. Vừa nghe nói đến không lâu, ai ngờ lại xuất thế sớm như vậy. Mái tóc của Thần Nam lúc bấy giờ dựng ngược cả lên, toàn thân nhuộm huyết tích, diệt gọn hỏa hệ tổ thần, pháp tổ cùng thủy hệ tổ thần. Như Tu La cắt máu, khống chế vô tình đao kịch liệt va chạm với lượng thiền dịch. Trên không trung truyền lại từng trận dao động năng lượng, đồng thời có những đoạn lưu quang rực rỡ phát ra. Lượng thiền dịch được coi là cấm kỵ chi xích có thể đánh tan trời, không ngờ lại xuất hiện đúng trong lúc này. Nó dài hơn 10 trượng, toàn thân lấp lánh như ngọc, uyển chuyển như điêu khắc từ dương chỉ mỹ ngọc, nhưng không phải được chế tạo từ vật chất gì mà do tuyệt diệt chúng sinh sinh linh sinh ra linh lực ngừng tụ mà thành. Cấm kỵ chi xích trắng muốt sáng rực như cầu vồng, dẫn đền trời hắc ám lại càng trói lọi. Vô tình đao lấp lánh u minh chi quang tương phản hoàn toàn với lượng thiên xích rực rỡ ánh sáng thần thánh, nhưng cả hai đều có uy lực cao tuyệt. Hai đợi ma đao vô địch liên tục và chạm kịch liệt với lượng thiền xích, nhưng không hề tạo thành mảy may tổn hại cho bảo xích. Cả thân xích không hề có một vết nứt. Là ai ngưng tụ thành lượng thiền xích thế? Đôi mắt trống rỗng của Thần Nam xạ ra hai dải hào quang, xé tan hư không, hướng xuống mấy chục quang minh không gian bên dưới, nhưng không phát hiện ra tung tích. Sau phòng tạm dừng, lượng thiền xích đứng yên trên không, chỉ vào Thần Nam, không hề công kích. Đã ai lén lút như vậy, ra đi! Thần Nam quát lên, nhưng không ai đáp trả. Lượng tiên trích thần quang lưu chuyển, yên lặng nổi lên trên không như một kẻ bàng quan, nhưng lại bảo hộ cho bọn hắc ám đại ma thần, tổ hệ tổ thần ở phía sau. Còn ba người tuyệt tình tổ thần, phát diệt tổ thần, hỗn thiên tổ thần lại không được bảo xích bảo vệ. Hiển nhiên, chủ nhân lượng tiên trích có liên quan với Tây Phương thần linh. Thần Nam hừ lạnh, kẻ này chắc chắn có lai lịch, tựa hồ là kình địch của hắn, nên giơ cao hai chiếc đầu trong tay, trong mắt chỉ là một màn tử tịch, mục quang và vô tình đao là một. Thoáng chốc, hắn chấn nát tàn hồn của pháp tổ và thủy hệ tổ thần, rõ ràng đang gây hấn và thị uy, mục tiêu là chủ nhân của lượng thiền xích. Tàn hồn trong thân thể pháp tổ ở ngoài ra thống khổ kêu lên, thần Nam, ngươi... Vô tình đào lại xuất ra, pháp tổ là địch thủ nhiều năm, chút tàn hồn sau cùng đã tan rã, cùng với thủy hệ tổ thần đều hồn vì phách tán. Lượng thiên xích phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, khí tức hùng hồn quét qua thiên địa, đại lục hắc ám xuất hiện dao động ngút trời như sóng thần trào lên. Chủ nhân của nó chắc chắn là một nhân vật cấp lão tổ của Tây Phương thần linh. Tần Nam muốn biết thật ra là ai, nhưng không lần ra manh mối. Không ngờ Tây Phương tiên giới còn có người mạnh đến mức ấy. Nhưng chủ nhân lượng thiên xích không hành động lỗ mãng, dần dần bình tĩnh lại. Trong một sát na, Tần Nam nghĩ tới một khả năng. Lúc đục đạo chưa hủy diệt, cương giả mạnh nhất không hẳn ở thiên giới. Nhân gian giới cũng có siêu tuyệt cao thủ, như Tây Thổ Đồ Đăng bị người ta ám toán. Đó là một thiên giai cao thủ thực lực cực mạnh, có quan hệ với thủ mộ lão nhân là những lão bất tử. Tây Thổ Đồ Đằng từng bị ám toán, ngủ vùi suốt vô vàn năm tháng. Nội tiên địa bị người ta luyện chế thành một trong 18 tầng địa ngục. Ý nghĩ này xuất hiện trong óc thần Nam. Lượng thiên xích chủ nhân có thể là một Tây Thổ lão tổ cùng cấp với Tây Thổ Đồ Đằng. Chưa biết chừng là kẻ hãm hại ý nữa. Hiện tại, hắn đã tiến vào sát lục chi cảnh kỳ diệu. Ăn ước cảm giác được rằng không cần thông qua luân hồi môn cũng bước lên được thông thiên chỉ lộ. Tại thời đại trước đại phá diệt, tựa hồ có phương pháp trực tiếp, không hiểu vì sao từ lúc nắm được cấm kỵ thần thông, hắn ta có cảm giác rằng có thể giết chóc lên thẳng thiên đạo. Lẽ nào là lời nhắn nhủ từ linh hồn chi lực của chúng sinh tịch diệt? Dùng máu xây đường lên thông thiên chỉ lộ, tâm ý đã quyết, không ai ngăn cản được, kể cả lượng tiên xích chủ nhân. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là hắn ta sẽ lỗ mãng hành sự, hướng ánh mắt sang tuyệt tình tổ thần, phát diệt tổ thần và hỗn thiên tổ thần. Sát ý vô hạn tràn ra là những cường giả trong thái cổ lục tà, làm gì có chuyện họ không cảm nhận được sát khí lãnh liệt như vậy. Tình tang, tình tang. Cùng lúc tiếng đàn đột ngột vang lên, thanh âm uyển chuyển du dương vô cùng ngọt ngào. Tân Nam cười lạnh. Xem ra hôm nay rất nhiều người chú tâm đến đây, ai cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Sự thật quả là như vậy. Trong quang minh thế giới, nhiều thiên giai cao thủ đang quan sát chặt chẽ trận thiên giai đại chiến trên không, gần trăm đạo thần điện phong tỏa nơi này. Ngoài ra, có không ít thiên giai cao thủ bay lên, trong đó có một thái y nữ tử, thân thể quyến rũ, từ dùng diễm quan tiền hạ, tư thái điên đảo chúng sinh, chính thị là Nam Cung Tiên Nhi trong lục tạ. Thế nhưng, nàng ta không hề gia nhập đại chiến, dù sao cũng có giao tình với thần Nam. Tiếng đàn du dương chợt biến thành sát khí xung thiên, phát ra những tiếng choang choảng. Lúc hai cây ma đao của thần Nam chém vào tuyệt tình tổ thần, từ nơi phát ra tiếng đàn ngập sát khí vang lên tiếng hú chói tai, một đạo phong mang xung thiên bay tới, là một đạo âm phù thực chất hóa, khuấy lên một vùng xoáy năng lượng sáng chói, thay đổi quỹ tích chuyển động của vô tình đao. Lại hai tiếng tình tang vang lên, hai đạo hào quang vạn trượng xẹt vào thần Nam, chiếu sáng thiên không tăm tối, tự hồ trong thoáng chốc mặt đất hôn ám sáng hẳn cả lên. Hai tiếng đàn hóa thành hai quang nhận khổng lồ gạt hai thanh đao sẽ không giản xuống. Trong mắt của thần Nam trống rỗng, vận chuyển vô tình đao xung thiên bay lên chém vào hai quang nhận, nhưng hai dải hào quang này không tiếp xúc với ma đao mà dấy lên hai dòng xoáy năng lượng trên không, dẫn cho vô tình đao cải biến phương hướng rồi tiếp tục xẹt vào thần Nam. Thần Nam hừ lạnh, vô tình đao quay ngược lại, khi sau mà đến trước, không chịu lực kéo của quang nhận chém vào chúng rồi chấn tàn đi. Sát phạt chi âm bao hàm trong tiếng đàn càng kịch liệt, thoáng chốc có tới mấy chục đạo hào quang ngàn trượng bay tới, bổ vào người thần Nam. Đồng thời, tiếng hú chói tai lại có năng lực tà dị chấn nhiếp tâm thần, khắp trời toàn là quang nhận. Bất quá, vô tình đao phá tan tất cả, mọi quang nhận đều bị cắt đứt. Ngoài xa, hào quang rực rỡ ngút trời, một cỗ cổ cầm khổng lồ bay lên, quấn quýt hào quang, nó dài ngàn trượng như một dãy núi liền miên bất tuyệt. Đàn đấy có 6 giây, mỗi giây như một dòng sông liền miên bất tuyệt đang sôi chéo. Kinh ngạc nhất là mỗi sợi dây chính thị là một con thiên long. Thiên long vốn khó gặp, cổ cầm lại dùng tới 6 con thiên long làm dây, quả là kinh thế hãi tục. Một thân ảnh khô gầy không nhìn rõ dung mạo, chìm trong màn hắc vụ âm u đứng trên thông thiên cổ cầm. Ngón tay khô gầy khẽ gầy lại xạ ra từng dải hào quang búng vào dây đàn thiên long, đào nhận cũng được xuất ra như vậy. Sau cùng xuất hiện một màn đào quang, mỗi quang nhận dài 100.000 trượng cùng hợp lại với nhau, tầng không bị đào quang che kín, thân nam cũng như vậy. Tuyệt tinh tổ thần, phá diệt tổ thần, hôn thiên tổ thần cùng nhau kinh hãi nhìn lên, thân tinh dần kích động, đoạn nhào nhào hô lên. Lẽ nào là sư tôn ư? Sao có thể là ông ta? Lão bất tử quả nhiên còn sống. Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị các thiên giai cao thủ lộ mặt hoặc ẩn mình nghe rõ, ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc. Ba tên trong thái cổ lục ta lại gọi cái người khô gầy đánh đàn này là sư tôn, vậy sư phụ của lục ta đúng là siêu cấp lão quái vật. Cũng có người hiểu đôi chút, sư phụ của thái cổ lục ta là một cuồng nhân cực kỳ tà dị, hiệu xưng là tà tôn, muốn giết hết thiên hạ. Nghe nói lão đã hủy diệt từ vô vàn năm trước, không ngờ sau đại phá diệt lão lại hiện thế. Vô tận đào quang, màn đau ngập trời che kín nơi nơi, nhưng một cỗ dao động hủy diệt lại bay lên. Vô tình đào phá tan tất cả, quét sạch mọi quang nhận, dẹp đường cho thần nam đi ra. Tà tôn cười lạnh, tự hồ không ngại vô tình mà đào của thần nam đứng trên cực cầm bay tới. Thần nam quát lên lạnh lùng, tà tôn, ngươi tưởng đến đây sẽ cứu được đệ tử sao? Hôm nay ta sẽ khai sát giới trước mặt của người. Lời vừa dứt, vô tình đào đạn chém về phía phá diệt tổ thần, u minh chi quang lại lóe sáng. Tính mệnh của chúng thuộc về ta. Ta tôn hừ lạnh, cùng với một tràng long khiếu, cổ cầm như ngọn núi có một sợi dây bung ra, từ một dòng sông cuồn cuộn đập vào vô tình đào với tốc độ nhanh hơn quảng tốc, là một con thiền long hiếm thấy. Tiếng đổ vang rền, dây đàn thiền long hất được vô tình đao chặn đòn tuyệt sát, nhưng mục quang thần nam chính là vô tình đao, đôi mắt trống rỗng lại nhìn sang phá diệt tổ thần, tử vong đào mang lại tái hiện. Dây đàn thiền long lại ập tới, hai mắt của thần nam lóe ra lạnh mang, nhưng hắn chưa kịp hành động, trong hư không vô tận hắc ám, đột nhiên thò ra một thủ trưởng 100.000 trượng, chộp lấy dây đàn giữ cứng lại ngay. Vô tình đao không còn chướng ngại, chặt đứt đầu của phá diệt tổ thần. Tuy y dùng đại pháp lực đối kháng, nhưng mà đào quá bén, căn bản không thể chống nổi. Tiếng kêu thê thảm vang khắp không trung, thần nam khống chế vô tình đao triệt để phá tan linh hồn của phá diệt tổ thần, linh thức cũng trùng số phận, khiến cho y vĩnh viễn tịch diệt. Thiên long gầm rú, sợi dây đàn dạy dụa hất văng cự trưởng vô biên, điên cuồng vũ động trên không, ta tôn giống lên phẫn nộ. Ai ngầm ra tay? Toàn thân của lão phát ra vô tận lệ khí, đồng thời như dã thú hung tàn nhìn thần nam. Người dám động thủ trước mặt ta ư? Giết luôn đệ tử của người trước mặt người đấy thì đã sao nào? Hơn 100 đạo thần thức cực mạnh của thiên giai cao thủ tụ lại, khoảng không này trở thành tiêu điểm cho người ta nhìn vào. Muốn chết ư? Tà tôn phẫn nộ. Địch xác có người đang muốn chết đấy. Thần nam trả đũa. Cự trường tan biến vào hư không tối tăm, tiếng cười vọng lại. Ra đi! Tà tôn quát vang. Thần nam nhướng mày, thanh âm này quá quen thuộc. Một đôi chân khổng lồ đột ngột xuất hiện, dẫm lên cổ cầm, một sợi dây đàn bay lên quấn vào bàn chân. Đồng thời ngoài xa vang lên tiếng rủa, một đạo thần quang lao tới. Tên rùa đen vương bát đàn, cuối cùng người cũng thò mặt ra, ta cảm giác được khí thức của người, chính người đã chơi ta năm xưa. Một huyết phát nam tử nhanh chóng lao tới, tượng thân phủ đầy ma văn, hạ nhân thì không có chân mà là một chiếc đuôi rắn dài 3 trượng. Ở chính giữa vầng trán của người này lại có một con mắt, tuy nhắm chặt nhưng phát ra vô tận hủy diệt khí tức, là Tây Thổ Đồ Đằng Thụy Đức Lạp Áo, cao thủ xuất hiện trước cả thiên giới thần linh, từng bị người ta ám hại, ngủ sâu hồn hồn trầm trầm qua vô tận tuế nguyệt tại địa ngục, suýt nữa mất cả nội thiên địa. Tuyệt Đức Lạp Áo xông thẳng đến lượng thiên xích nổi trên không. Thấy y lao tới lại mắng chửi như vậy, Tần Nam bất giác sửng sốt, không ngờ kẻ ám toán Tây Thổ Đồ Đằng tựa hồ là kẻ có lượng thiên xích. ầm một tiếng, bàn chân bị chấn bật ra, nhưng những bộ vị khác của thân thể chưa hiện ra, bàn chân lại đạp vào lượng thiên xích, tựa hồ như muốn trợ giúp cho Tây Thổ Đồ Đẳng một tay. Sợi dây đàn thiên long đuổi theo, mà đao của thần nam chặn lại. Tình cảnh này quả thực phù hợp để đại khai sát giới. Sư phụ của Thái Cổ Lục Tà là quái vật siêu cấp tồn tại từ thời tuyền cổ. Cái thế mà uy khiến ai nấy chấn kinh. Một gỗ thông thiên cổ cầm uy dậy bát phương, đâu được với cấm kỵ đại thần thông. Bất giác khiến người ta liên tưởng tới thần lão đại, sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế tất cả. Đông Phương Thần Long vốn rất khó thấy, cả không tính đến thiên long mà tà tôn luyện hóa được 6 con làm dây đàn của mình, quả nhiên bản lãnh thông thiên triệt địa. Vô tình đao và dây đàn thiên long kịch liệt giao phong, hào quang rực rỡ chiếu lên mây cao, khiến vùng đất hắc ám lóe lên từng đạo lưu quang, phảng phất quanh mình sắp chiếu rọi hủy diệt thế giới này. Cạnh đó, Tây Thổ Đồ Đằng và lượng thiên xích đang đại chiến. Hiện giờ, hủy diệt chi nhãn trên trán của y đã khác xưa. Lúc trước chỉ phóng được một đạo hoàng kim, miễn cưỡng cũng phóng được rồng một đạo tử kim quang và huyết hồng sát quang. Nhưng hiện tại, liên tục đề cao 13 tầng, hỗn hợp thần quang khiến cho uy lực tăng lên nhiều lần. Nhưng đời hủy diệt chi quang đi qua, tất cả tan tành, chống đỡ được lượng thiên xích. Không thể là thần chi cổ lão bậc nhất, khôi phục nguyên khí rồi liền tái hiện uy thế năm xưa, sức mạnh hơn hẳn. Cự cước liên tục phá toái hư không, điên cuồng dẫm lên lượng thiên xích, cùng Thích Thổ Đồ Đằng tấn công bảo xích. Bọn hắc ám đại ma thần, thổ hệ tổ thần, hỗn thiên tổ thần vốn tham chiến, giờ thành quản chiến. Lúc trước họ là cường giả tung hoành thiên địa, nhưng tình thế nghịch chuyển, nếu không biết cấm kỵ thần thông mà chỉ dựa vào chiến lực quyết mất mạng ngay, trừ phi đạt đến cảnh giới như tà tôn. Cùng lúc ấy, chín tiếng lòng khiếu xung thiên, cả đại lục hắc ám rúng động như có một hồng hoang đại yêu ma đang rung lắc mặt đất, trong một quang minh thế giới tràn ra dao động năng lượng. Thần quang vô tận sáng chói bùng lên, hắc ám thế giới sau đại phá diệt lần đầu tiên sáng như ban ngày, chín tiếng lòng khiếu vang động thiên địa. Mặt đất trong quang minh không gian đó nứt toác mấy ngàn dặm, đoạn từng khối đất văng tứ tung, loạn thạch xuyên không, một vật khổng lồ dài tới trăm dặm trồi lên. Đó là một vật sống dài như một dãy núi chân chính, không thể tưởng tượng nổi. Trận trận cuồng phong cuộn lên là cửu đầu tiên long to lớn không tưởng nổi. Lòng đực màu bạc mỗi lần vẫy lên lại phát ra cuồng phong, quét sạch tất cả. Mặt đất nứt toác, đá nát thành bụi, không gì chống nổi. Chín cái đầu rồng cùng gầm lên, nó bay vút lên không trung. Đó là một vầng thái dương, nó quá khổng lồ, lại được thần quang sáng chói bao phủ, lên cả hắc ám thế giới được chiếu sáng. Cựu đầu thiên long quả nhiên là tinh khốn nhà người. Tây Thổ Đồ Đằng tức giận rú lên, mắt đỏ ngầu, con mắt trên trán liên tục xạ ra hào quang hủy diệt, hắn không thể lập tức xé nát xác cựu đầu thiên long. Chín cái đầu của cựu thiên long cùng cười lên điên cuồng như cái thế đại yêu ma vừa đào thoát địa ngục xuất hiện tại nhân thế, phong thái tà cuồng cực độ. Lượng thiên xích hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng phóng đại, dung nhập vào thân thể cửu đầu thiên long. Thanh âm của nó vang lên như liên đôi. Tây Thổ Đồ Đằng, mệnh của người lớn thật, lúc tăng củ say từng bày kế với mấy đạo bằng hữu, ai nấy đều thành dưỡng điệu cho ta trong lúc ngủ, trường người vẫn sống đây. Tiếng cười tà ác, điên cuồng, khiến cho vẻ tà cuồng của nó lại càng lộ ra vô cùng hãi hùng. Tên vô sỉ, Tây Thổ Đồ Đằng điên tiếc, không ngờ cựu đầu tiên long lại làm ra việc vô tình vô nghĩa này mà còn lớn giọng rào giảng. Hiện tại sức mạnh của ta thiên hạ đệ nhất, đồng thời biết cả cấm kỵ thần thông, ai chặn nổi ta đây? Cựu đầu thiên long hét vang, hôm nay ta lấy hết linh hồn của các ngươi mở ra thông thiên chỉ lộ, đi thầu thiên. Tiếng gào vang lên, thiên long thần trăm trượng trở thành ngàn trượng lơ lửng trên không, 18 long nhãn lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Trên nguyệt lượng, một ma ảnh ẩn hiện, nhưng sau cùng lại tan đi, thần niệm từ các quang bình thế giới thăm dò đều cẩn thận lùi lại. Ở xa quan sát, cự cước hiền hóa trên không cũng tan đi. Chỉ có Tây Thổ Đồ Đằng, mười mấy vị thiên giai cao thủ bọn hắc ám đại ma thần, thổ hệ tổ thần, tuyệt tinh tổ thần không thể tránh xa, cạnh đó thần nam đang đối diện với tà tôn. Thật vậy sao? Xem ra chúng ta đều muốn đi đây. Ta cũng muốn mấy tinh hồn của các ngươi dùng máu trải ra thông thiên chỉ lộ, đi lấy sức mạnh bản nguyên của thiên đang say ngủ. Tà tôn đứng trên ma cầm lạnh lùng nói, Ngươi không đi thì tốt hơn, thành toàn cho ta để ta lưu lại tính mệnh cho mấy đệ tử. Thân thể của ngươi chắc chắn lắm, làm dây đàn cho ta quả thật là rất tuyệt. Ngươi coi ta là cái gì chứ? Cửu đầu tiền lòng lạnh tành đáp. Lượng đại cự ma định đối chiến. Tần Nam xuôi tay đứng yên trên không, cười lạnh nhìn cả hai. Bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tinh tổ thần mặt mày nhợt nhạt. Hiện tại đã hiểu tà tôn không muốn cứu họ mà định lấy linh hồn dùng vào việc riêng. Tây thổ đồ đằng cũng cười lạnh, lùi lại xem tình hình phát triển. Tà tôn cười âm u, ma cầm của ta một kỳ toàn lực phát động cũng coi như quần công. Các người cùng lên cả đi để ta bớt phiền hà, thu một lần là đủ linh hồn. Hoa trương, cuồng vọng cực độ. Thần Nam nhướng mày nhưng không nói gì, đứng yên trên không trung. Ngoài xa, thần điểm của các tiền giai cao thủ dao động, không hiểu là do hoảng sợ hay hưng phấn trước màn kịch hay sắp được khai màn đi nữa. Trên quyệt đượng lại phủ một tầng âm ảnh. Để ta thịt người trước. Cửu đầu tiên long đột nhiên hóa thành một nhân hình, từ một thành chín kim phát nam tử, lưu lại tàn ảnh rồi nhanh chóng lao vào tà tôn. Tang, tang, tiếng đàn ngút trời, ma cầm hoành không bay lên, thân thể tà tôn phóng đại, nhảy nhót trên sáu dây đàn, đạp chân lên dây đàn thiên long dài như dòng sông, phát ra âm thanh đáng sợ. Sáu dây đàn cùng động, vô tận âm phủ hóa thành bừa ánh sáng chém vào chín thân ảnh, đồng thời trùm lên thần nam, tây tổ đồ đằng, bọn hắc ám đại ma thần, tuyệt tình tổ thần, trên không đại loạn. Sau cùng, dây đàn thiên long rùng lên mạnh liệt, phảng phất hợp lại, sát phạt chi âm của thiên địa đánh tàn tất thảy, mọi thần điểm thám sát của thiên giai cao thủ đều bị bức lùi ra. Thân thể của bọn hắc ám đại ma thần, thổ hệ tổ thần, tuyết tinh tổ thần dần nứt toác, không chống chịu nổi, ma âm vô cùng đáng sợ, cả thiên giai cao thủ cũng không thể nào chống nổi. Sáu cây dây đàn lại búng lên, vũ động trên không, chín thân ảnh của cửu đầu thiên long tụ lại với dây đàn, quả nhiên hóa thành một đạo thiên tà. Thần quang vô tận sáng rực thiên địa, một dòng thân hà ầm rú, không gì ngăn nổi, tràn ra trên không, quét sạch tất cả. Cửu đầu thiên long bị ép phải hợp cửu thân lại cùng đối phó với dòng thần hà kia. Gần 10 thiên giai cao thủ bọn hắc ám đại thần, tuyết tinh tổ thần gần như tuyệt vọng, chỉ đành hợp lại. Dòng ngân hà hung hãn do dây đàn thiên long hóa thành đúng là ác mộng của họ, chạm vào liền tàn xương nát thịt. Vô tình đao đang quay quanh thần nam, chấn tan vô tận ngân quang, hắn tan lạnh lùng quan sát trận chiến. Cựu đầu thiên long rống lên, lượng thiền xích hóa thành vạn trượng, thông thiền cự trụ, cắm thẳng xuống với ý định đánh tan ma cầm. Dây đàn hóa thành vô tận ngân hà khiến cho nó vô cùng phẫn nộ, đã bóc mất một mảng vảy. Âm một tiếng, lượng thiên dịch và ma cầm va chạm thất mạng nhưng không mảy may tổn hại đến ma cầm. Giọng nói bằng lãnh của tà tôn vang lên trong hắc ám thế giới. Cho người kiến thức cấm kỵ tuyệt học chân chính, lục dục xuất hiện, thiên hạ ai dám tranh phong. Lão đứng trên ma cầm, thần thái tự phụ khôn tả. Bọn hắc ám đại ma thần, tuyệt tinh tổ thần rùng mình, thân thể của họ đã bị cắt tan nhiều lần, linh hồn trọng thương, nếu còn ma âm lợi hại hơn, tuyệt đối không chịu nổi. Tần Nam cách đó không xa cười lạnh, vô tình đao chặn trước mặt, chuẩn bị ứng phó. Cựu đầu thiên long lộ vẻ ngừng trọng. Chúng sinh đều có lục dục, kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục. Hôm nay ta sẽ đoạt lục dục của các ngươi, mỗi dục vọng tan đi sẽ khiến một phần linh hồn tàn nát. Ta tôn đứng trên ma cầm, tư thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Kiến dục, tiếng quát trầm trầm vang lên, một sợi dây ma cầm bay vút lên, dây đàn thiên long mấy ngàn trượng cuồng đoạn vũ động như lôi trụ thông thiên, phát ra hào quang chói lói khắp nơi. Thoáng chốc, Thần Nam cảm giác hai mắt cực kỳ đau đớn. Thần gần như tàn vỡ, nếu không ngờ vô tình đạo đã phát được năng lượng kỳ dị xả tới, chắc chắn hắn đã không trông thấy gì nữa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắc ám đại ma thần, tuyết tinh tổ thần, thổ hệ tổ thần đều bị mù cả. Hào quang sáng chói tắt phụt, bọn họ mất hẳn quang minh, kiến dục tàn biến, linh hồn vụn vỡ một phần. Sư phụ, người lão bất tử tạp chủng, hồn thiên tổ thần phẫn nộ gầm lên. Các thiên giai cao thủ ngoài xa hít một hơi khí lạnh. Quá là đáng sợ, ngay cả những cao thủ quan chiến từ tí tắp cũng suýt nữa mất đi kiến dục. Thính dục, một dây đàn tiền long từ ma cầm bay lên, cuồng đoạn vũ động trên không trung, chiếu sáng rực rỡ khắp thập phương. Ta không nghe thấy gì, ta cũng không nghe thấy gì. Tiếng hét kinh hãi từ các thiên giai cao thủ vang vọng, thính giác vĩnh viễn mất đi, một bộ phận sinh hồn tương ứng cũng vỡ tan. Loại cấm kỵ công pháp này có thể cướp được thị giác và thính giác của thiên giai cao thủ, trà trách tà tôn tung hoành thiên hạ. Tiếp theo là hương dục và vị dục, khiến cho khứu giác và vị giác của họ mất đi. Mất hai cảm giác này xem ra có vẻ không hề gì, nhưng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hai phần linh hồn của thiên giai cao thủ vỡ theo. Đó là dạng dày vò vô cùng thống khổ, đường đường thiên giai cao thủ bị người ta đoạt mất các loại năng lực cảm nhận. Xúc dục, giọng của tà tôn lúc bấy giờ lạnh như băng, khiến cho các thiên giai cao thủ quan chiến ngoài xa phải rùng mình, công pháp này quá là ác độc. Cùng lúc, hắc ám đại ma thần tự nổ tung nửa phần linh hồn rồi chạy khỏi vùng không gian cấm cố, y biết cứ tiếp tục sẽ bị tịch diệt. Những thiên giai cao thủ như tuyệt tình tổ thần có kém gì cũng muốn chạy nhưng đã muộn rồi. Hào quang đoạt xúc dục đã chụp xuống khiến cho mấy thiên giai cao thủ vĩnh viễn mất đi năng lực xúc giác, đứng trên không như hành thi tẩu nhục. Kiến dục tương ứng thị giác, thính dục tương ứng với thính giác, thường dục tương ứng với khứu giác, vị dục tương ứng với vị giác, xúc dục tương ứng với thần thể xúc giác, ý dục tương ứng với tinh thần cảm giác. Hiện tại, lục dục đã được bác ngũ dục, còn lại mỗi một ý dục thôi. Tăng một tiếng, tiếng đàn lại vang lên, tinh thần cảm giác của bọn thổ hệ tổ thần, hỗn tiền tổ thần, tuyệt tinh tổ thần bị đoạt hết, giống đền thề thảm, dùng mình thống khổ, sắp bị triệt để hủy diệt. Cựu đầu tiên long đối diện với tà tôn phải đón ủy lực chính yếu, thân thể rùng lên bẩn bẩn. Ngoài xa, thần nam và tây thổ đồ đằng cũng run lên. Ầm một tiếng, thần quang chói lói bùng lên trên không trung, bọn thổ hệ tổ thần, tuyệt tinh tổ thần hoàn toàn tịch diệt, linh hồn chỉ năng như mặt biển sôi trào tụ về mà cầm. Đồng thời, vùng hư không trước mặt tà tôn xuất hiện một thông đạo hướng lên trời cao vô tận. Các thiên giai cao thủ rùng mình hô to, thông thiên chi lộ chăng? Trời ơi, không thể nào! Thần nam ngửa mặt gầm vang, dòng thiên giai linh hồn hướng về tà tôn liền tụ lại chỗ của hắn. Một bức đồ án đáng sợ nổi lên trên không trung, vô tận hài cốt xếp thành con đường bạch cốt thông đến không gian xa lạ. Trên đời, quả thật có rất nhiều sự tình con người không sao hiểu nổi. Một con đường do vô tận hài cốt tạo thành nổi lên trên hư không thông đến không gian xa lạ, đó chính là thông thiên chỉ lộ chăng? Xa thẳm thẳm mà sâu hun hút, phảng phất không có tận đầu, cả phiến không gian không có thanh âm nào. Con đường bạch cốt trải về xa trong tĩnh lặng, cơ hồ là tử giới từ tuyên cổ đến nay, hiện lộ lên vẻ quỷ dị, ghê rợn khiến người ta nảy sinh hàn ý. Tất cả vượt ngoài ý tưởng tượng của thần nam, hắn ta vẫn cho rằng thông thiên chi lộ phải khác, nơi ở của thiên sao lại tà dị như vậy. Con đường tử tịch vô tận này tựa hồ không giống như tưởng tượng. Hắn ta không lộ mạng bước lên bởi không muốn dẫn thân vào nơi không biết dẫn tới đâu. Lúc hắn ngẩn ra, linh hồn năng lượng hùng hậu bị tà tôn dẫn về phía ma cầm. Cốt lộ lúc bây giờ cũng mở dần, đường hầm không gian dưới ma cầm càng lúc càng rõ. Gào! Tà tôn đột nhiên giống lên, thân ảnh khô gầy hiện rõ vẻ âm u. Ngọn ma cầm có thể đoạt được lục dục của người khác, phóng ra hảo quang yểu dị. 6 dây đàn thiên long bay lượn ngược chiều. Hiển nhiên, tà tôn đã nhận ra cốt lộ trước mặt thần nam, lại nhìn ra con đường thần bí trước mặt của mình. Lão ta kinh ngạc, thông thiên chỉ lộ sao lại xuất hiện hai tình huống chứ? Nguy hiểm đang tràn tới. Đúng lúc đó, cựu đầu thiên long hình như tỉnh lại. Vừa nãy, nó chính diện đối kháng với mà cầm, lục dục cầm âm suýt nữa lấy mất linh hồn của y. Lượng thiên xích lóe lên, điên cuồng quét vào con đường trước mặt tà tôn, bị sức mạnh hùng hồn oanh kích. Con đường đối với chân trời vô tận bị xé toang, không gian thông đạo dần tan đi. Chết tiệt! Tà tôn phẫn nộ kêu lên, dù có hoài nghi đó không phải là thông thiên chỉ lộ chân chính, nhưng lão vất vả mở ra, giờ bị người ta phá hoại, đương nhiên đang nổi giận. Con đường trước ma cầm bị ngăn lại, bạch cốt thông đạo trước mặt thần nam lại hiển hiện, linh hồn năng lượng vô tận bị ngăn lại ở tại đó. Đột nhiên, tà tôn lạnh tĩnh lại, mỉm cười hung ác. Cựu đầu tiên long hình như cũng tỉnh ngộ, sao lại ngăn cản tà tôn, đó hình như không phải là thông thiên chỉ lộ chân chính, nếu đại địch tiến vào, biết đâu chẳng bị vây khốn trong đó. Hai đại cự đầu tựa hồ hiểu được lợi hại, cùng thu tay lại, lao vào thần nam, cả hai cùng có ý nghĩ lấy hắn làm thí nghiệm. xem đó có phải thông thiên chỉ lộ không. Lương đại cự đầu cầm ra tay, đẩy hết thiên giai linh hồn tán lạc trên không vào cốt lộ. Con đường trước mặt thần nam hoàn toàn hiện rõ. Nói đoạn, cả hai cùng cười hăng hắc như hai lão hữu nhiều năm, liên tục ép tới thần nam, định đẩy hắn vào trong không gian liên thông với cốt lộ vô tận. Hai lão tạp chủng ngươi! Tây họ Hậu giáp kích như vậy, cấm cố phiến không gian đó, thần nam phẫn hận cất tiếng mắng chửi. Không hổ là thông thiên chỉ lộ dùng máu mở ra. Tà Tôn cười lạnh khiến những thiên giai cao thủ quan chiến ngoài ra rụng rời. Lão âm u cất tiếng, hậu sinh khả úy. Lão hũ đành đứng ngoài mời các hạ bước lên thông thiên chỉ lộ trước. Cựu đầu thiên long phát ra chín trạng lòng khiếu, thanh âm truyền khắp khắc ám thế giới. Lên đường đi, hai người bọn ta tiễn người một đoạn. Đi nào! Nếu ta không đi thì sao? Tần Nam lạnh lùng nhìn lại lượng đại cự ma. Ngươi còn được chọn lựa sao? Đừng có mơ mộng, chúng ta đưa ngươi đi một đoạn. Tà Tôn cười lạnh lùng. Tiểu tử ngươi, đi mau. Còn nhiều hồng hoàng cự ma, có không ít kẻ ganh tị, muốn nhân lúc mới kết thúc đại phá diệt thời đại tiến đến thông thiên chỉ độ, may ra lấy được sức mạnh bản nguyên của thiên. Tạp chủng! Thần Nam không nói gì thêm, nghe hai cự hùng lên giọng, chỉ bằng lạnh tĩnh xuất thủ, vô tình đào chém ra, vạch thành một quỹ tích ưu mỹ mà huyền dị giữa thiên địa. Vô tận không gian hóa thành hỗn độn, những đời đi qua hư không đã bị cắt nát. Cựu đầu thiên long hử lạnh, lượng thiên xích lại quét ra, chạm vào vô tình đao. Đồng thời, ma cầm chi âm lại tấu lên, nhưng lần công kích này khác hẳn. Lục dục cầm âm có thể lấy được linh hồn người ta, tập trung hết lên mình của thần nam. Sáu dây đàn thiên long lần lượt bay lên, cuồng loạn vũ động trên không, bắn ra năng lượng vô cùng tả dị, định đoạt hết lục dục của thần nam, chấn nát linh hồn của hắn. Trận đại chiến kịch liệt khiến trời đất tung hoành. Chúng nhân ngoài gian nhìn vào vùng hư không này, chỉ thấy từng làn sóng hỗn độn lan tràn, cơ hồ muốn nuốt chửng cả thế giới. Cây lượng thiền xích như ngọn núi, thái cổ ma cầm như dải ngân hà từ trên trời đổ xuống, quét sạch mọi ngăn cản. Nơi song phương tranh đấu vô cùng rộng lớn, áp lực vô biên dậy lên khắp thiên địa, khiến những cao thủ quan chiến phải lùi ra xa. Nhìn vào vùng hào quang hỗn độn quán tổng thiên địa, tất cả vội vàng di động. Âm, âm, âm! Sấm sét nổ xuống âm âm, những cơn sóng hỗn độn khắp trời, lượng thiên xích và ma cầm rùng lên liên tục. Trận chiến ấy kéo dài một thời thần, sau cùng lượng đại thái cổ cự ma cũng đẩy được thần nam vào cốt lộ do vô tận hải cốt tạo thành. U minh chi quang âm u liên tục lóe sáng, thần nam bị cốt lộ đưa đến không gian xà lạ. Hai lão tạp chủng hôm nay bức ép ta, ngày sau ta sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Thần nam phẫn nộ gầm lên nhưng đành bó tay, lối về đã bị phong tỏa, hắn ta bị đẩy vào không gian tà dị. Đợi người quay lại hẵng nói những lời cay độc đó. Cựu đầu thiên long cười vang vô cùng sung sướng. Ngoài ra các thiên giai cao thủ cũng xôn xao, đều vô cùng kinh hãi. Nét cửa trên mặt Tà Tôn dần thủ lại, hôm nay làm gì cũng công cốc, lão ta tỏ vẻ lạnh lùng dần, đột nhiên xuất thủ với cựu đầu thiên long. Lại một trường đại chiến nữa bắt đầu nổ ra, nhưng thần nam không có cơ hội chứng kiến. Cốt lộ phía sau tàn biến, lối về bị cắt đứt, chỉ còn lại cách tiến lên. Con đường bạch cốt thâm u đưa hắn đến một không gian đáng sợ mà quỷ dị. Thiên địa hồn ám không thể coi là quá tăm tối, nhưng cũng lấy gì làm sáng sủa. Từng đạo minh khí âm u trôi nổi giữa không trung, phía trước trắng xóa, mặt đất toàn là hải cốt ngập ngụa tử vong khí tức. Không có thanh âm, sinh khí tử tịch lan tràn. Thần nam phát hiện thần điệp tối đa chỉ thám sát được một dặm, tựa hồ có một sức mạnh khó lòng chống nổi cấm cố phiến không gian này. Hắn ta định phi hành nhưng từ mấy lần đều thất bại, chỉ bay được hơn 100 thước là cùng. Sức mạnh của thời không bảo tàng tựa hồ tan đi. Không, dò xét cẩn thận, hắn ta phát giác không phải tan mất mà bị nhược hóa vô hạn. Không chỉ có thế, mọi thần thông cũng như thế, thậm chí không phi hành nổi. Hắn ta vô cùng kinh hoàng. Vì sao lại thế này? Lẽ nào tu vi của hắn đã bị phế? Hắn ta nội thị cẩn thận, nhận ra thân thể không có vấn đề gì, chỉ có các loại thần thông không còn được cường thịnh như trước. Tại sao lại thế? Hắn ta vô cùng bất an. Tất nhiên đây là thế giới xa lạ, thực lực mới là bảo đảm sinh tồn. Rảo bước trong vô tận hải cốt, hắn ta định tìm manh mối trong cốt hải kia. Đây là hải cốt của thiên sứ 16 cánh ư? Hắn ta vô cùng kinh hãi, phát hiện được một bộ hải cốt sáng rực kim quang trong đống bạch cốt kia. Thiên sứ 12 cánh đã là thiên giai sơ cấp cường giả, 16 cánh tuyệt đối là cự phách hồng hoàng cao thủ, mà trong cốt hải này đó chỉ là một bộ xương rất bình thường. Không gian vô cùng đáng sợ, địa vực vô cùng cổ quái. Hắn ta khẽ vạch vào hải cốt thiên sứ 16 cánh, bộ hải cốt vàng rực vô thành vô tức nát tan. Hắn ta ngẩn người, thần thông bản thân không phải suy giảm rồi sao, cơ gì còn uy thế như vậy? Nên nhớ đó là hải cốt của thiên giai cao thủ, một tu giả không thể phi hành, thoải mái, không thể tác động được đâu. Liên tục quan sát và thí nghiệm trong thế giới này, nửa thời thần sau hắn hiểu được bản chất của vấn đề. Không phải hắn có vấn đề gì mà tất cả tại không gian này đều là vấn đề. Có thể áp chế tất cả, thiên giai tu vi của hắn cũng chỉ phi hành trăm thước. Hải cốt của thiên sứ 16 cánh cũng khác nào của thiên sứ thông thường. Những cao thủ siêu việt mà đến đây đều có thể bị áp chế. Vì sao lại như thế? Nơi đây là như thế nào? Trong lòng của hắn đầy sự nghi vấn. Nhưng nơi đây tựa hồ là tu luyện thánh địa, tất cả đều bị áp chế. Nếu ở lại đây tu luyện đột phá, lúc quay lại thế giới hiện thực sẽ đạt đến cảnh giới nào đây? Đã biết đây là không gian thế nào, Thần Nam tiến trước trong lòng cốt hải mênh mang để tìm hiểu tiếp, bằng không hắn không thể an lòng. Sau cùng cũng thấy cảnh vật khác, phía trước có một tấm bia đá cao 20 trượng đứng sừng sững trong sương trắng, vừa âm u vừa bắt mắt. Hắn ta từng bước tiến tới, nhíu mày nhìn tấm bia. Trên tấm bia cổ lão có khắc mấy hàng đại tự nhuộm đầy tuyết nguyệt thương tang, nhưng hắn không đọc được chữ nào cả. Nhưng trong lúc chăm chú quan sát, mấy chữ trên tấm bia chợt phóng ra u minh chi quang, hóa thành một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào óc của hắn. Một thân ảnh cao lớn lẫn trong minh vụ, không hề phát ra dao động năng lượng, đứng lặng trên hư không, phát ra khí tức vô cùng cổ xưa, phảng phất từ thời tuyền cổ, chậm chậm lên tiếng. Cổ thiên lộ lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Hư ảnh ấy mở dần, Thần Nam ngẩn ngơ, đúng là thông thiên chỉ lộ chăng? Không, là thông thiên cổ lộ, tựa hồ là một thế giới bị lãng quên, một con đường cổ lão đã bị bỏ quên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.